Thứ nữ công lược, chương 69, thi đậu, hạ, góc truyện audio.com. Bên kia Ngũ Nương nghe nói Tiễn công tử không có thi đậu, vội hỏi La Chấn Thanh. Vậy tứ tỷ phu, đại ca cùng tứ tỷ phu đều thi đậu. La Chấn Thanh nói hơn nữa tứ tỷ phu so với đại ca thi còn tốt hơn. Thấy tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi an ủi Ngũ Nương. Tỷ phu cũng chẳng qua là lần này không thi đậu, nhiều người thi mấy lần còn không trúng. Lúc ta cùng đại ca nhìn bảng, còn thấy mấy người còn lớn tuổi hơn phụ thân mà kêu đại ca là đồng khoa đâu. Ngũ Nương tức không có chỗ để chút giận, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. La Chấn Thanh không biết tại làm sao mà đắc tội tỷ tỷ, ngượng ngùng ra cửa, đâm đầu đụng phải hổ phách. Tứ gia, Đích Cầm tỷ tỷ có khỏe không? La Chấn Thanh không khỏi mày nhíu. A, không biết là làm sao ấy. Đến hôm nay còn không có thoải mái, ta nói thỉnh cái tây thuốc cho nàng, nàng còn nói đại tỷ đi, trong lòng mẫu thân mất hứng, biết được sợ trách nàng nhiều chuyện. Người nếu có rảnh, liền đi xem nàng, cũng đỡ cho nàng mỗi ngày nằm ở trên giường buồn rầu. Hổ phách không khỏi che tay áo mà cười, không trách tất cả mọi người nói tứ gia tính tình tốt. Ngài đến xem Ngũ tiểu thư a. Thập nhất nương trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị đại thái thái mang theo trên người, các nàng làm nha hoàn ngược lại không có việc gì để làm, hổ phách nhàn chán cùng La Chấn Thanh nói chuyện. La Chấn Thanh gật đầu, Ngũ tỷ phu thi rớt, ta đến an ủi Ngũ tỷ. Hổ phách cười nói, tứ gia thật sự là cẩn thận, trong nhà nha hoàn đều thích nghe La Chấn Thanh nói chuyện, La Chấn Thanh cũng thích nghe các nha đầu nói chuyện. Hắn liền tán gẫu cùng hổ phách, ngươi xem đại ca ta, hắn đi đại tẩu chiếu cô tốt nhiều lắm. Lại nhìn Tiễn công tử, nghe hắn nói, buổi sáng ngày hôm đó vào trường vì tiết kiệm một lượng bạc tiền thuê xe, mà xém chút đến muộn. Phải không? Hổ phách cười nói, vậy Tiễn công tử có thể đến Quốc tử giám đọc sách thật là rất giỏi. La Chấn Thanh gật đầu, ta cũng nói như vậy với Ngũ tỷ. Hai người miệng năm miệng mười nói một hơi một hồi, thẳng đến nha hoàn trong phòng La Chấn Thanh tìm đến mới tự tan. Buổi tối thập nhất nương trở về, hổ phách uống cùng thập nhất nương nói đến việc này. Lại nói tiếp Tiễn công tử thi rớt nguyên nhân chính là do gia cảnh quá bần hàn. Thập nhất nương cho rằng Tiễn Minh không có thi đậu nguyên nhân chủ yếu là tiêu tốn nhiều tâm tư ở những chuyện khác. Bất quá như vậy, Ngũ nương khẳng định rất thất vọng đi. Nàng đang suy tư, Tân Cúc mang nước ấm tiến vào. Tiểu thư, Tam lão gia đến đây. Bây giờ, thập nhất nương rất giật mình. Tân Cúc gật đầu, hổ phách lập tức nói. Ta đi nhìn xem, thập nhất nương gật đầu. Đợi nàng rửa ráy xong rồi hổ phách mới trở về, không ngừng cười. Tam lão gia cũng phái người đi nhìn bảng, thẳng đến lúc đại gia thi đậu thì thập phần cao hứng. Cố ý chạy tới chỉ điểm đại gia làm thế nào tham gia thi điển. Thập nhất nương không khỏi bật cười. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc thập nhất nương đi thỉnh an đại thái thái liền đem chuyện tam lão gia đến nói cho nàng ngươi xem, ruột thịt chính là ruột thịt, thúc bá chính là thúc bá, nếu không phải nhà tam thúc ngươi còn có hai người con trai tuổi còn nhỏ, lại không có con rể, hắn làm sao đến chỉ bảo đại ca ngươi. Bằng không, đại ca ngươi là cái thứ nhất trong đám tiểu bối chữ chấn, vượt qua thi hội, nhưng sao không thấy nhị thúc người đến dặn dò đại ca ngươi vài câu. Ý là nói nhị lão gia. Góc truyện audio.com. Không đến chỉ bảo La Chấn Hưng, là bởi vì có cái con dệt cùng cạnh tranh với La Chấn Hưng trên điện, nhị lão gia đem nữ nhi thân sinh làm trọng cho nên cũng đem con dệt coi trọng. Mà tam lão gia sở dĩ đến, là bởi vì trước mắt La Chấn Hưng cùng La Chấn Khai, La Chấn Dự không có xung đột lớn. Đại thái thái nói một phen như vậy là muốn nói cho mình biết chỉ có La Chấn Hưng mới là đại ca mình đi. Thập nhất nương cứ như thế thừa nhận vâng, đại thái thái trên mặt hiện lên vẻ vừa lòng. Đến ngày thi điện, đại lão gia cùng tam lão gia tự mình tiễn La Chấn Hưng đi Đông Hoa môn, La Chấn Hưng sẽ ở điện Thái Hòa tham gia thi điện. Ngày thứ ba, có kết quả thi điện, Dư Di Thanh trúng thám hoa, La Chấn Hưng trúng xếp thứ 20. La gia cử ra chúc mừng, ngõ cung huyền bên này tuy không trang trí treo dây hồng dây xanh, nhưng trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười không thể che giấu. La đại lão gia ở lúc tế tổ cũng không nhịn được lẩm bẩm. La gia lại có thể hưng vượng thêm 40 năm. Sau đó viết thư cho bạn tốt cùng trường của mình, nói cho bọn hắn tin tức tốt này. Vĩnh Bình Hầu đưa hạ lễ trước tiên giường bạch mặc cần bích ngọc. La Chấn Hưng cực kỳ thích còn viết một phong thư để cảm ơn. Tam lão gia dặn dò hắn đọc sách cho giỏi, chuẩn bị cuộc thi kế tiếp thư cát sĩ, còn thường xuyên đến bên này kiểm tra bài học La Chấn Hưng. Thì được thư cát sĩ có nghĩa là La Chấn Hưng có thể ở lại Yến Kinh, thi không được La Chấn Hưng sẽ bị ngoại phóng, đi làm quan địa phương, hai cái khởi điểm khác biệt có nghĩa là hai con đường làm quan cũng khác biệt. La gia tràn ngập không khí khẩn trương, mọi người đi qua tòa phòng bước chân đều không khỏi nhẹ nhàng. Trong lúc mấu chốt đại thái thái cũng không có quên Tiễn công tử. không chỉ có ở phụ cận Quốc Tử Giám thuê cho hắn một nhà khung cảnh thật đẹp, còn cho hàng tân tài con của hàng Mama mang theo hai gã sai vặt hai bà tử đi qua hầu hạ. Qua vài ngày, đến 22 tháng 4 là ngày đưa tang cho Nguyên Nương. Thập Nhất Nương bị Đại Thái Thái giữ lại bên người, La Trấn Hưng không có nói gì liền cùng Nhị Thái Thái, Tam Thái Thái, còn có đám người La Trấn Đạt, La Trấn Thanh, La Trấn Khai, La Trấn Dự, Dư Di Thanh, Tiễn Minh, Đại Phu Nhân, Tam Phu Nhân, Tứ Nương, Ngũ Nương, Thập Nương đi từ phủ. Đại Thái Thái sai Thập Nhất Nương giúp nàng thu xếp lễ vật để tặng sinh nhật Thái Phu Nhân. Một đôi bồn thọ sơn thạch, một đôi lọ men xanh lam bách chiết hoa, một pho tượng ba ông phúc lộc thọ giang đậu hồng phúc, một pho tượng thái bạch kim tinh men xanh đen, một đôi câu đối men hoa mai màu xanh đen. Thập Nhất Nương cùng Hứa Mama vất vả cả một cái buổi sáng mới đem tất cả đồ vật này trang trí thật tốt. Đại Thái Thái liền hỏi Thập Nhất Nương, Đại Phu Nhân, bảo ngươi làm đôi giày vải xanh đen mũi tròn ngươi đã làm xong. Đã xong, thật không phải nhưng Thập Nhất Nương đối với kính thước của Đại Phu Nhân, nàng thập phần quen thuộc mà kính thước đôi giày này nàng từ nhỏ cho tới bây giờ không có làm qua. Đại Thái Thái gật đầu, sai Thập Nhất Nương đem hài lấy lại đây, sau đó chỉ những đồ vật trong phòng. Đây là La Gia chúng ta tặng, ngươi cũng phải biểu lộ tâm ý của ngươi mới được, nếu không có chuyện lúc ở Tiểu Việt, làm như vậy tự nhiên sẽ làm người ta cảm thấy được sự lo lắng thân thiết, nhưng hiện tại Thập Nhất Nương nghĩ đến ánh mắt Thái Phu Nhân nhìn mình khi ở Tiểu Viện với ánh mắt Thái Phu Nhân xem mình khi đi điếu tang nguyên. Cốc truyện audio.com, Nương, cảm thấy như vậy hơi quá chú ý, chỉ sợ Thái Phu Nhân cũng không cảm kích. Nhưng nàng lại không thể phản bác Đại Thái Thái, dù sao cái gọi là cho mình vào phủ chỉ là phỏng đoán cùng đồn đãi, ai cũng không có nói rõ cùng nàng. Đến buổi tối La Trấn Hưng trở về, Đại Thái Thái cũng hỏi không ít chuyện trong tang lễ Nguyên Nương, sau đó tự nhiên lại khóc một hồi, Đại Lão gia ở một bên an ủi một lúc lâu sau, Đại Thái Thái lúc này mới đỡ hơn một chút, để Lạc Kiều hầu hạ đi nghỉ. Ngày hôm sau, Đại Thái Thái ăn điểm tâm xong sai người đem thọ lễ đem qua tặng Thái Phu Nhân, Đô Chỉ Huy Sứ Cấm Vệ Quân Hồ Uy Doanh Vương Đại Nhân tự mình mang theo Vương Lang đến cửa thăm hỏi. Bởi vì thì qua đời, các nàng phải mặc đồ tang, để tang 9 tháng, bởi vậy hôn sự của Ngũ Nương cùng Tiễn Công Tử chỉ có thể đợi cho đến mùa đông lại bàn tiếp. Không nghĩ tới, Vương gia lại đến đây vào lúc này. Nếu như chờ không được muốn hai tay mới vỗ thành như vậy liền tốt lắm. Thập Nhất Nương vội sai Hổ Phách đi hỏi thăm người Vương gia đến nói cái gì. Hổ Phách trở về nói, Vương gia người ta nói, muốn giữ nguyên ngày 28 tháng 11 đã định. Vừa cười vừa nói, san hô tỷ nói, Vương công tử kia thân hình cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, ra tay rộng rãi, tuy lời nói rất là kiêu căng, nhưng nghĩ hắn thân phận tôn quý có chút cao ngạo cũng là lẽ thường. Thập Nhất Nương nghe xong trong lòng lạnh cả người, Ngũ Nương cũng thập phần tức giận, cũng không phải là Kim Chi Ngọc Diệp như thế nào liền đợi không kịp như vậy. Mới vừa hết mặc đồ tang đã định xuống như vậy, Tử Vi cùng Tử Uyển tự nhiên là muốn khuyên nhủ Ngũ Nương. Cô ra hiện giờ có thể an tâm đọc sách bảng vàng đề danh chỉ trong nay mai. Đến lúc đó, ngài có cáo mệnh tiền đồ gì cũng đều có, làm sao mà một cái quốc công phủ hữu danh vô thực có thể sánh bằng. Phủ chúng ta tuy không có tước vị, nhưng cuộc sống không theo quy chiếu thoải mái tự tại. Ngũ Nương nghe sắc mặt không thay đổi. Không đúng, Tử Vi cùng Tử Uyển không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không biết ý của Ngũ Nương là gì. Mẫu thân không thích Dương Di Nương như vậy, làm sao bởi vì Dương Di Nương chết liền đối xử tử tế Thập Nương đâu. Ánh mắt nàng sáng ngời, hơn nữa ta có thể cảm giác được. Lúc trước vị Khương phu nhân kia rõ ràng là xem chúng ta. Tử Vi và Tử Uyển nghe quá sợ hãi, ý ngài nói nhưng Vương công tử nhìn qua thể diện 10 phần. Ngũ Nương liền cười rộ lên, bây giờ đường còn dài, chúng ta chờ xem sẽ biết. Thái phu nhân bên kia nghe nói thọ lễ La gia đưa tới bên trong có hai đôi giày do Thập Nhất Nương đích thân làm thì cố ý sai ngụy tử tìm ra. Là hai đôi giày vải bố xanh đen mũi tròn thực bình thường, nhưng nhìn qua so với bình thường thì thấy giày vải xanh đen mũi tròn này có vẻ đẹp đẽ khéo léo hơn rất nhiều. Thái phu nhân giật mình, ngụy tử kinh ngạc nói, Thái phu nhân ngài xem, nói xong, lấy kính mắt đưa nàng. Thái phu nhân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện hóa ra thân hài đều thêu chữ phúc đồng màu. Tâm tư thật sự khéo léo, ngụy tử lấy một khắc cẩn thận đánh giá, như ẩn như hiện vậy thật đúng là xinh đẹp. Thái phu nhân cầm ở trong tay một lúc lâu sau không nói gì, lại phân phó ngụy tử. Người đi giúp ta mời Trâm công cục Nhiêu ma ma đến. Đợi Nhiêu ma ma đến đây, thái phu nhân liền chỉ vào hài hỏi. Người giúp ta nhìn xem, vải bố như thế nào, sợi tơ nhà ai, có thể nhìn ra thời điểm làm hay không, nếu đại tỷ mình, góc chuyện audio.com. Chết mà nàng còn có tâm tình làm hài kia, thái phu nhân nghĩ, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Niu Mama nhìn kỹ nửa ngày, cười nói, vải bố là Tùng Giang Tan Toa Thanh Bố, trong cung cũng dùng vải bố như vậy. Chỉ thì nhìn không ra là của nhà nào, nhưng khẳng định là từ Giang Nam đến. Về phần thời điểm làm hài thực khó mà nói, nhìn thấy rất mới, nếu là cẩn thận bảo quản thì hài có thể làm hơn một năm cũng có thể là mới làm. Thái phu nhân nghe xong không khỏi có chút thất vọng, cùng Niu Mama nói vài câu, liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Niu Mama lập tức thông minh đứng dậy cáo từ, thái phu nhân tiện thể sai người ban thưởng, rồi tiễn Niu Mama hồi cung. Đỗ Mama liền an ủi thái phu nhân, nàng tuổi còn nhỏ, lại là thư nữ tự nhiên phải nghe lời mẫu thân nói. Có một số việc đợi nàng gả đến đây, ngài chậm rãi dạy là được. Thái phu nhân liền thở dài, nhưng ta thật ra hy vọng ta đa tâm. Sao lại là ngài đa tâm đâu? Đỗ Mama liền cười châm một ly trà cho thái phu nhân, La gia đột nhiên mang đến cho ngài một đứa con dâu, ngài nghĩ muốn nhìn kỹ cũng là hợp lý thôi. Cách chương.